Vì thế chúng ta niệm Phật là tín nguyện trì danh. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhất định là trong một đời viên mãn chứng đắc đại niết bàn, tức là chứng đắc quả vị tịch diệt nhẫn này. Cho nên đây là câu Phật hiệu này, tức là khai thị nhân thiên niết bàn chánh lộ. Điều này chúng ta mới biết được công đức niệm Phật là thù thắng không gì sánh bằng. Người niệm Phật thì nhiều, song lợi ích của sự niệm Phật những người biết được không nhiều. Họ thường nói Phật hiệu, danh hiệu công đức bất khả tư nghị. Rốt cuộc bất khả tư nghị như thế nào? Những người thật sự biết được, thật sự hiểu rõ, thật tay mà nói cũng chẳng có bao nhiêu. Quả nhiên hiểu rõ rồi thì quyết định là một lòng một dạ đi niệm. Tại vì sao? Thế suốt thế gian không có gì sánh với cái này thù thắng hơn, không có gì sánh với cái này hay hơn. Ai mà không cầu thắng hảo, thù thắng mỹ hảo? Đây là thế suốt thế gian đệ nhất. Cho nên có thể đem thế gian tất cả đều vứt bỏ, chuyên môn đi tìm cầu. Đạo lý là ở chỗ này. Họ không biết mặt hàng, họ sẽ không đi tìm cầu. Khi đã thật sự nhận thức rồi thì họ sẽ liều mạng ra sức để đi tìm cầu. Nhược chư chúng sanh, nhân kỳ tích tập chư ác nghiệp cố, sở cảm nhất thiết cực trọng khổ quả, ngã dài đại thọ, lệnh mỹ chúng sanh tất dài giải thoát, cứu cánh thành tựu vô thượng bồ đề. Đến chỗ này Bồ Tát thể hiện thay chúng sanh khổ. Phía trước cũng đã từng nói qua với quý vị, khổ vui là quả báo, không có ai có thể thay chịu, chỗ gọi là tự làm tự chịu, không ai có thể chịu thay được. Khổ nạn của chúng ta, Phật Bồ Tát có thể thay chịu được không? Không thể được. Điều này quý vị nhất định phải liễu giải. Tuy không thể được, song Phật Bồ Tát đích thật có cái tâm này, đích thật có cái nguyện này. Tuy có tâm nguyện, nhưng xét đến cùng vẫn là cá nhân chính mình tạo lấy, cho nên không có cách gì thay thế được. Tuy không có cách gì thay thế thì cũng như là thay thế. Từ cái góc độ phàm phu chúng ta mà quan sát, chư Phật Bồ Tát trụ ở nhất chân pháp giới, đó là được sự an lạc cứu cánh viên mãn. Họ tại sao phải đến Ta Bà thế giới của chúng ta? Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến thế giới chúng ta thể hiện bát tướng thành đạo, là làm cho chúng ta xem. Điều này cũng có thể nói là thay chúng sanh thọ khổ. Ngài có thể không đến, nhưng đại bi nguyện lực của Ngài đến rồi. Đến rồi thì phải làm các thứ thị hiện, khiến cho chúng ta giác ngộ. Đây là thay chúng sanh thọ khổ. Giống như Địa Tạng Bồ Tát, đó thì càng rõ rệt hơn. Trong lục đạo, khổ nhất là địa ngục đạo. Ngài cứ phải đến địa ngục đạo để độ chúng sanh. Khổ nhất Ngài đến địa ngục đạo. Cái tướng đó không giống như chúng ta nặng tạo hay vẽ trang nghiêm như vậy. Không phải thế. Ngài đi đến địa ngục đạo nhất định phải hiện tướng địa ngục, cùng nhóm người kia hiện một thứ tướng mới có thể độ được họ. Ở ngạ quỷ đạo, Ngài phải hiện tướng ngạ quỷ, cùng quý mới có thể ở chung một nơi, phải hiện đồng loại thân. Thế thì nói một cách khác, muốn độ súc sanh thì sao? Ngài phải hiện súc sanh đạo. Ngài muốn độ loài heo, Ngài phải đi vào trong loài heo mà đầu thai, biến thành heo, ngày ngày cùng những loài heo này giảng kinh nói pháp. Ngài muốn độ loài bò, trong từng đoàn bò rừng kia, Ngài phải đi đầu thai, đi làm bò, để có thể cùng nhóm bò này giảng kinh nói pháp. Đây đều là thật cả, trong Đại Tạng Kinh thấy đều có ghi chép. Cho nên chư Phật Bồ Tát muốn độ hóa chúng sanh thì phải hiện đồng loại thân. Đồng loại thân này thì rất là khổ, đây là thay chúng sanh thọ khổ. Không nề lao nhập giúp đỡ nhóm chúng sanh này, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ. Không chỉ là giống như chúng ta đem sự hưởng thụ của tinh thần vật chất của chính mình giảm thiểu vài phần để giúp đỡ kẻ khác, điều này là phước báo chân thật. Chư Phật Bồ Tát thầy chúng sanh khổ hoàn toàn tu đó là pháp bố thí, phước báo đó thì là thù thắng không gì bằng. Tại Trung Quốc chúng ta, trong lịch sử chúng ta có một người thật nổi danh, Ấn Quang Đại Sư. Đối với người này tán thán hết lời, tức là ông Phạm Trọng Yêm đời nhà Tống. Người này là văn võ toàn tài, quan võ làm đến nguyên soái, văn quan làm đến thừa tướng, háo thiện lạc thí, ưa thích bố thí. Ông ta xuất thân là một tú tài nghèo, chúng ta nơi trong truyện ký đọc đến ông ta có một phẩm đức vô cùng khả quý. Gia cảnh ông ta thanh hàn bần khổ, thời niên thiếu học ở trong chùa, cho nên chùa trước kia cùng với chùa chiền hiện nay của chúng ta khác nhau. Chẳng những truyền thọ nền giáo dục của Phật, thế gian giáo dục cũng đều kiêm luôn. Ông Phạm Trọng Trọng Yêm học trong chùa, tàng kinh lầu trong chùa, tức là thư viện, sách vở rất hoàn bị, có thể mượn để đọc. Chỗ nào không biết thì đi thỉnh giáo những vị pháp sư xuất gia. Những pháp sư xuất gia đều có đạo đức, có học vấn. Xuất gia là thiên nhân sư, họ có thể chỉ dạy ông ta. Vì ông ta ở tại trong chùa, đoạn thời gian ấy sống qua ngày tháng thanh bần cực khổ. Ông ta ăn cơm không có tiền, ba bữa cơm no đủ đều thật không dễ dàng duy trì. Ông ta nấu cháo, nấu thật là đặc một tí, đem nó sắc thành bốn miếng, một bữa ăn một miếng, sống qua ngày tháng như thế đó. Có một hôm ông ở trong chùa phát hiện được không biết người nào đem vàng chôn giấu dưới đất, số lượng khá nhiều, là dùng cái chum mà đựng chôn dưới đất. Ông ta là ngẫu nhiên phát hiện được, lần phát hiện này là phát đại tài. Sau khi ông ta phát hiện, lấy đất lại chôn trở lại, cũng không cho người khác hay, không ai hay cả, chính mình một xu cũng không lấy, vô cùng hiếm có. Đến sau này lúc ông làm thừa tướng, ngôi chùa này đã nhiều năm không tu sửa, những người xuất gia chùa này nghĩ đến Phạm Trọng Yêm trước kia từng ở tại đây, nơi đây của chúng ta học hành, hiện giờ đã làm thừa tướng, nên đến ông ta có hóa duyên giúp cho chúng ta sửa lại ngôi chùa, bèn tìm đến thừa tướng. Ông Phạm Trọng Yêm đích thật rất khách sáo, ông ghi vàng bao nhiêu vạn lượng, chùa rất vui mừng, nhưng viết rồi lại không đem ra. Đây là ý gì? Phạm Trọng Yên bây giờ mới nói với họ rằng, ông hãy đến chùa của ông, chỗ nào nơi đó có một gốc cây, ông đến nơi đó mà đào lên, vàng của tôi đều ở nơi đó. Cuối cùng họ đào được ra, đem số vàng này để sửa chùa. Anh thử xem người ta một tí, đức hạnh này thì chẳng phải là người bình thường làm được. Ông ta đem thu nhập của ông, chúng ta từ trong cổ văn đọc đến quyển Nghĩa Điền Ký, thu nhập của ông trong một đời sống qua ngày tháng bần khổ, thu nhập dù nhiều hơn đi nữa đều chẳng cải thiện cuộc sống, vẫn mặc quần áo cũ, ở căn nhà nhỏ. Số tiền kia đi đâu cả rồi? Là đem cứu tế người nghèo. Trong quyển Nghĩa Điền Ký có nói, ông ta nuôi hơn 300 gia đình, mở trường nghĩa học tại địa phương. Nhóm trẻ em nhỏ tuổi kia được tiếp nhận giáo dục, gia cảnh chúng nghèo túng, mở trường học, mời thầy giáo, giúp quốc gia bồi dưỡng nhân tài. Tiền đều đem dùng vào việc này. Ông có 5 người con, tự mình hành thiện tích đức. 5 người con của ông, trong đó có 2 người làm đến thừa tướng, quan vị lớn như ông ta. Có một người thì làm đến ngự sử đại phu. Nếu lấy tỷ lệ hiện nay mà nói, một người con từng làm viện trưởng hành chánh, một người từng làm viện trưởng giám sát. Khi ông ta qua đời, không mua nổi chiếc quan tài. Tiền đi đâu hết cả? Tất cả thảy đều đem là việc thiện, là việc tốt hết cả. Một nhà Phạm tiên sinh, ngày nay nếu anh đến Tô Châu, Hàng Châu, đề cập đến nhà họ Phạm, không có ai không tôn kính. Từ lúc đó đến bây giờ đã gần 900 năm mà gia đạo không suy, con cháu đều khá giả, con cháu đều tuân thủ lời giáo huấn của tổ tiên, tận tâm tận lực tích đức tu thiện. Cho nên tổ ông Hoàng có nói, trong lịch sử Trung Quốc, người thứ nhất là Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử 70 mấy đời gia đạo không suy. Người thứ hai là Phạm Trọng Yên, được 900 năm gia đạo không suy. Người thứ ba, ngài nói có một dịp trạng nguyên nào vào đầu triều nhà Thanh, người này tôi không được rõ lắm, không được biết. Đây là trong văn sao của tổ ông Quang nói đến, vị dịp trạng nguyên năm đầu triều nhà Thanh này cũng là tích đức hành thiện, đến cuối đời nhà Thanh gia đạo đã 300 năm không suy, không dễ dàng. Một nhà thông thường duy trì được 3 đời thì rất là hiếm có lắm. Chúng ta thử xem người thời nay, hầu như tự mình một đời đều không giữ được. Lúc thanh niên, tráng niên phát đạt, đến tuổi xế chiều thì thất bại. Chúng ta thấy được rất nhiều rất nhiều. Cho nên anh học cổ văn, chúng ta trước kia từ trong quốc văn đọc được truyện Ngộ Giả Vương Thành Phú của Hàn Vũ viết. Anh xem bài văn chương ấy, rồi anh lại xem xã hội hiện tiền của chúng ta. Thật vậy, Vương Thành Phú là người thợ nề, tức là có căn nhà lớn đẹp nọ. Tên chủ nhân mua xong căn nhà này, mời ông ta đến tu sửa. Qua mấy năm sau, chủ nhân này thất bại, nhà cũng đem bán cho người khác. Người này mua xong cũng lại mời ông ta đến tu sửa. Chính mắt ông ta thấy được phú quý chẳng bền lâu, vài năm thì là thất bại, nhà lại đổi chủ. Thật là vô cùng cảm khái. Hàn Vũ gặp được ông ta, viết cho ông ta bài văn này. Điều này rất có thể khiến cho chúng ta cảnh giác, phú quý rất khó giữ bền lâu được. Cho nên nhất định phải có trí tuệ, phải biết tích công lũy đức, đó mới thật sự là phương pháp bảo toàn phú quý tốt nhất. Những lời giáo huấn này của Phật trong kinh điển thì là quá nhiều quá nhiều. Cái này tức là thay chúng sanh khổ. Thay chúng sanh khổ là công đức lớn nhất, cũng là phước báo lớn nhất. Chúng ta giúp đỡ chúng sanh như vậy, lệnh bể chúng sanh tất dài giải thoát, cứu cánh thành tựu vô thượng bồ đề, hoằng dương tịnh độ pháp môn, đem pháp môn tịnh độ này giới thiệu cho tất cả chúng sanh, tiến cử cho tất cả chúng sanh. Tuy nhiên, cần nên biết pháp môn này chư Phật Như Lai đều nói nàng tín chi pháp, nhưng rất dễ tu, khó tin mà dễ hành. Tu thì là rất dễ dàng, nhưng tín thọ được thì vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta ngày nay tại sao đặc biệt đề xướng kinh Vô Lượng Thọ? Trong kinh A Di Đà đã giảng quá đơn giản, rất khó từ kinh A Di Đà sanh được lòng tin. Còn đọc kinh Vô Lượng Thọ thì hiệu quả khác hẳn. Ngày nay kinh Vô Lượng Thọ có thể nói đã rải khắp trên toàn thế giới rồi. Từ trong kinh Vô Lượng Thọ, rất nhiều người nảy sanh lòng tin, nhận thức được tịnh độ. Vậy thì những người thật sự phát tâm tu học cũng rất nhiều. Đây tức là kinh Vô Thượng Thọ đối với Tây Phương tịnh độ, bất luận là lý là sự, là nhân là quả, giới thiệu được hết sức tường tận. Đây là điểm lợi ích hay ho của bộ kinh này. Chúng ta đưa ra cho in rất nhiều, biếu tặng khắp nơi. Còn sợ người ta niệm bộ kinh này không hiểu, còn phải thân hành đến nơi đó để giảng giải, để giới thiệu, đi khắp nơi trên thế giới. Đi để làm gì? Đi để tuyên truyền, để giới thiệu. Kinh văn tặng đi rồi còn sợ họ không hiểu, còn phải đối diện để giới thiệu, họ mới hiểu rõ. Địa phương quá nhiều, chúng tôi chẳng có cách gì, không thể nào mỗi địa phương đều đi. Có nhiều địa phương xa xôi hẻo lánh không thể đi được, thì chúng tôi đem băng cassette, băng video gửi đi. Cho nên có rất nhiều địa phương 2-3 năm tôi mới đi đến một lần, không có cách gì chiếu cố khắp được. May thay, khoa học kỹ thuật phát đạt đã giúp đỡ rất lớn. Năm trước tôi ở Cali, có một vị đồng tu đến tìm tôi. Đại khái là nghe nói có một người ở Mỹ muốn quyên hiến đất đai để xây cất đạo tràng. Diện tích biết đất không ít, nghe nói có trên 100 mẫu, rất lớn. Họ đến tìm tôi nói, thưa Pháp Sư, thầy có ý muốn xây cất đạo tràng không? Tôi bèn nói với ông ta rằng, hiện nay ở Trung Quốc đại lục cùng các khu vực, các quốc gia khác trên thế giới đến tìm tôi đi giảng kinh, không chỉ có 300 địa phương đâu nha. Không chỉ có 300 nơi, mỗi một địa phương tôi đi giảng một tháng. Như tôi năm nay sắp 70 tuổi rồi, nếu 300 địa phương này tôi đều đi giảng hết thì tôi phải sống đến 100 tuổi rồi. Vậy thì tôi còn cần đạo tràng để làm gì đây? Tôi nói đời tôi việc này cũng đã nghĩ thông rồi, tức là làm công tác tuyên truyền tài liệu này. Cho nên tôi bằng lòng đến khắp nơi làm khách. Tôi không làm chủ, làm khách thôi. Anh xem, ở một tháng ở nơi đây làm khách, quý vị đối với tôi tiếp đãi nhiệt liệt, thân thiết như vậy, tôi vô cùng cảm kích. Mọi mặt đều vì tôi chiếu cố thật là chu đáo. Tôi hà tất phải đi làm chủ để khổ sở như vậy? Chủ nhân mới khổ, khách không khổ. Cho nên tôi nghĩ lại, tôi vẫn làm khách tốt hơn, vẫn là làm khách. Cho nên mình đối với chính mình cũng phải nhận thức rõ ràng, điểm sở trường nhỏ bé của chính chúng ta phải hết sức phát huy đầy đủ để giúp đỡ chúng sanh, báo Phật thâm ân. Đây thì là đúng. Cho nên chân chánh phát tâm hoằng pháp thì phải phát nguyện làm khách, đừng nên làm chủ, đừng đi xây cất đạo tràng, làm khách. Tâm địa thanh tịnh,